Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình Ngày An Viên 20 giờ hôm nay, thứ ba 15 tháng 9. Sau đây là những thông tin chính trong chương trình. Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Phật giáo Vương quốc Campuchia dự lễ tưởng niệm cố Hòa thượng Tăng thống Thích Bửu Chơn. Hiệp sĩ của chó mèo, câu chuyện về một người đàn ông Pháp đã rời bỏ đất nước của mình đến Việt Nam và cưu mang chó mèo bị ngược đãi. Có nên khấn vái cầu xin nhiều điều khi đi chùa lễ Phật? Nhân chuyến thăm hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sáng 14 tháng 9 tại chùa Phổ Minh, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Phật giáo Vương quốc Campuchia do Hòa thượng Đại Tăng thống Phật giáo Campuchia Tép Vong dẫn đầu đã đến dự lễ tưởng niệm lần thứ 36 cố Hòa thượng Tăng thống Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam Thích Bửu Chơn. Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư tôn Đức Tăng hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông và đông đảo Phật tử về tham dự.
Tại buổi lễ, đại diện Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cung tuyên tiểu sử của Hòa thượng Thích Bửu Chơn. Theo đó, Hòa thượng Thích Bửu Chơn, thế danh là Phạm Văn Thông, sinh năm 1911 tại Sa Đéc, Đồng Tháp. Hòa thượng là vị giáo phẩm Phật giáo Việt Nam đã tham gia nhiều hoạt động Phật sự quốc tế quan trọng, đồng thời là thành viên vận động thành lập Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Năm 1960, Ngài được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Phật giáo Thế giới. Hòa thượng là một học giả, biết 12 ngoại ngữ và phiên dịch nhiều kinh sách để hoằng dương giáo pháp. Ngày 21 tháng 9 năm 1979, Ngài an nhiên viên tịch tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, trụ thế 69 năm, hạ lạp 30 hạ. Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nhấn mạnh những đóng góp to lớn của cố Hòa thượng Thích Bửu Chơn trong việc xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Campuchia. Công đức và đạo hạnh của Ngài vẫn mãi soi sáng cho hàng hậu học, tiếp tục sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
Sau đây là những tin tức Phật sự diễn ra tại các địa phương mà phóng viên chúng tôi vừa mới cập nhật.
Sáng 13 tháng 9 tại tịnh xá Ngọc Thiền, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra lễ tưởng niệm lục tuần ngày cố Hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên, nguyên Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tăng già Khất sĩ Thế giới tại Hoa Kỳ, Viện trưởng Viện hành đạo Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam, Đại đệ tử Tổ sư Minh Đăng Quang viên tịch. Trước giác linh đường, môn đồ Pháp Quyến đã dâng lời tưởng niệm và nghe tuyên đọc lịch sử của cố Đại lão Hòa thượng Tôn sư. Sau hơn 90 năm hiện thế, 60 năm hoằng pháp độ sinh, chu du khắp bốn biển Nam Châu, Đại lão Hòa thượng đã an nhiên thu thần thị tịch vào ngày 3 tháng 8 năm 2015 tại Tổ đình Minh Đăng Quang, Nam California, Hoa Kỳ. Sau nghi thức dâng hương tưởng niệm, môn đồ Pháp Quyến đã thành tâm thiết lễ cúng dường trai tăng, cầu nguyện đất nước thanh bình, đạo pháp trường tồn, chúng sinh an lạc.
Ngày 13 tháng 9, nhóm từ thiện Nồi Cháo Nhân Ái Hà Nội đã tới làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng và Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Thiệt Thòi Thanh Xuân của thành phố Hải Phòng để tặng quà Trung Thu cho gần 100 em nhỏ mồ côi và khuyết tật nơi đây. Tại các nơi đến, đoàn đã trao các phần quà gồm nhiều vật dụng thiết thực phục vụ sinh hoạt thường nhật của các em như nồi cơm điện, mắc áo, chăn, màn quần áo và các nhu yếu phẩm gồm gạo, dầu ăn, mì tôm, bánh kẹo. Đặc biệt các em còn nhận được 100 phần quà là các cặp bánh nướng bánh dẻo để vui Tết Trung Thu. Tổng giá trị quà tặng gần 40 triệu đồng. Được biết nhóm từ thiện Nồi Cháo Nhân Ái bắt đầu hoạt động từ tháng 12 năm 2010. Đến nay nhóm đã triển khai chương trình Nồi Cháo Nhân Ái tại 11 tỉnh thành trong cả nước.
Ngày 12 tháng 9, Chùa Từ Ân, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trao 1.500 phần quà cho các gia đình nghèo và công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Xuân. Mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng, gồm gạo, mì tôm và nước tương. Tổng tiền quà trao trong đợt này là 300 triệu đồng do Phật tử và mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đóng góp.
Để tiếp tục chương trình, xin mời quý khán giả hãy cùng chúng tôi đến thăm một ngôi chợ nổi tiếng sầm uất ở thành phố Hồ Chí Minh từ xưa đến nay, chợ Lê Hồng Phong ở đường Lê Hồng Phong, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Từ khoảng 40 năm trở lại đây, người ta vẫn quen gọi chợ Lê Hồng Phong là chợ Campuchia, bởi đây là nơi sinh sống của nhiều người Campuchia, vốn từ Nam Vang đến thành phố Hồ Chí Minh định cư vào những năm 1970. Theo đó, một góc chợ Lê Hồng Phong cũng là những gian hàng bày bán các sản vật Campuchia nhằm phục vụ người bản xứ và một phần người Việt yêu thích những nét văn hóa ẩm thực của đất nước Chùa Tháp.
Đi vào con hẻm 374 Lê Hồng Phong, quận 10, đích thị là khu chợ Campuchia thu nhỏ giữa Sài Gòn với đầy đủ các sản vật của đất nước Chùa Tháp. Sáng đến chợ Campuchia đã thấy rộn ràng lắm bên quán chè Cô Có, nổi tiếng nhất khu chợ này. Cô Có sinh ra, lớn lên và gắn bó với Sài Gòn. Cuộc sống nơi đất khách quê người khó khăn, ít dịp được về thăm quê. Thứ hiện hữu duy nhất của quê hương Campuchia, mỗi ngày, theo cô lớn lên, chính là những hương vị chè này đây. Chè bí đỏ, chè hột me, chè mì sợi bánh trứng, xôi xiêm.
Và khi mẹ tôi về năm 70 thì mẹ tôi mới lập gia đình. Và cuộc sống sinh sống thì hồi xưa trên Nam Giang thì bán chè, về đây cũng bán chè. Thì tôi cũng giữ lại cái món ăn mà bản xứ nguyên quán của quê hương của ba mẹ tôi. Để khi người ta có xa quê, người ta vẫn nhớ lại một món ăn của quê hương.
Nhiều nhất ở chợ Campuchia giữa Sài Gòn là các hàng khô, đều là đặc sản biển hồ. Gian hàng khô này đã có từ năm 1970. Sản phẩm khô được bày bán ở đây đều do dì của cô chủ ở Campuchia tự tay làm gửi sang. Cứ 2 ngày một chuyến, khô được chuyển qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh theo xe về đến Sài Gòn. Khô cá sặc chiên giòn, khô cá trèn xông khói, rồi nướng nhanh trên lửa, xé ra, trộn với đọt sầu đâu, trộn thêm tôm thịt, dưa leo. Món gỏi sầu đâu tuy dân dã không cầu kỳ vậy, nhưng lại mang đến cho người thưởng thức nhiều trải nghiệm thú vị. Cứ 10 ngôi nhà ở quanh chợ thì có 9 là nhà của người Campuchia. Họ vốn từ Nam Vang đến Sài Gòn định cư, sinh con, đẻ cháu và sống hòa nhập với cuộc sống người Việt ở đây. Tiếng lành đồn xa, không chỉ người Campuchia tìm đến chợ Campuchia, mà nhiều người Việt, thậm chí là khách du lịch nước ngoài, cũng tìm đến khu chợ để khám phá một không gian sống, không gian văn hóa ẩm thực độc đáo giữa lòng Sài Gòn, góp vào bản phối trộn rộn ràng, nhiều màu sắc của thành phố phương Nam.
Dưới đây là câu chuyện cảm động về một người đàn ông Pháp đã rời bỏ đất nước của mình, đến Việt Nam và tình nguyện cưu mang chó mèo bị ngược đãi bỏ rơi. Tình yêu với động vật đã khiến ông mất đi nhiều điều quan trọng trong cuộc đời, kể cả hạnh phúc lứa đôi. Nhưng tình thương rộng lớn và những việc làm của ông dành cho những chú chó mèo bị ngược đãi đã nhận được sự đồng cảm của nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. Những người yêu mến ông thường gọi ông là hiệp sĩ của chó mèo và chính ông đã góp phần thay đổi nhận thức của họ trong cách cư xử đối với động vật.
Đã bao giờ bạn bắt gặp hình ảnh như thế này trong đời mình chưa? Một người đàn ông với chỉ trích hình xăm lại là một người có trái tim rộng lớn và ấm áp dành cho động vật. 4 năm trước, Leo bắt đầu bén duyên với việc giải cứu cưu mang chó mèo bị ngược đãi và bị bỏ rơi ở Sài Gòn. Từ đó, cuộc sống của ông chỉ xoay quanh đám chó mèo.
Chúng có tâm hồn, cảm xúc. Chúng biết yêu thương, giận dữ, buồn vui. Những cảm xúc như con người, nên chúng cần phải có sự giúp đỡ.
Chú chó Toto hiện nay là con chó duy nhất trong nhà Leo. Chú đến với cuộc đời của ông đã 7 năm rồi. Cả hai trông có vẻ rất yêu thương và hiểu nhau. Ví dụ như bây giờ, Leo đã dọn dẹp xong căn phòng cho lũ mèo, thì Toto hiểu ngay đây là thời gian dành cho nó.
Ông là một người đã biết ăn chay, còn biết yêu thương động vật. Đó là một người biết chia sẻ tình yêu cho nhân loại chúng sanh.
Sức khỏe của lũ chó mèo là sự quan tâm hàng đầu của Leo. Những lúc chật vật hay gặp khó khăn, túi đã cạn tiền, Leo có thể không mua thức ăn cho mình, nhưng lũ chó mèo thì không thể bị đói, cũng không thể không được chăm sóc sức khỏe. Nhưng với đàn mèo lên đến 50, có khi 80 con như đàn của Leo, bình quân mỗi tháng Leo phải chi ít nhất gần 6 triệu đồng tiền thức ăn cho mèo. Mỗi ngày 10 lần, Leo dọn dẹp vệ sinh cho căn phòng của lũ mèo, 3 lần cho ăn, 2 lần dắt chó đi dạo. Đó là chưa kể những lúc phải đưa chúng đi khám bệnh, triệt sản, mua thức ăn, vân vân. Leo dành toàn thời gian để chăm sóc chó mèo.
Khách người ta đến Việt Nam họ hy sinh cuộc sống riêng rất nhiều thứ như vậy. Thì mình phải làm nhiều hơn nữa, nhiều hơn họ, tốt hơn họ, tại mình chủ nhà. Mình phải giúp những con vật đây, giúp người Việt Nam văn minh hơn.
Trước đây nếu họ thấy một con vật bị bỏ rơi ngoài đường, họ không biết phải làm gì. Nhưng bây giờ họ có thể mang đến cho tôi hoặc các tổ chức, các nhóm giải cứu động vật khác của người Việt. Họ có thể cứu những con chó vì họ biết nó sắp bị giết thịt. Khi chúng nhảy lên đùi tôi, đùa cùng tôi, khi chúng ngủ an toàn, khi chúng mạnh khỏe. Nhìn con chó này đi, nó khỏe mạnh, nó mượt, ngủ ngon và luôn vui vẻ với tôi. Khi tôi thấy chúng hạnh phúc, tôi thật hạnh phúc.
Một cái nhìn bình đẳng với muôn loài, một không gian tự do cho chó mèo, vẫn luôn là giấc mơ với Leo. Một giấc mơ xa xăm như cổ tích, nhưng ai nói không có cổ tích giữa đời thường. Vậy nên, hãy cứ mơ, Leo nhé.
Thời Đức Phật còn tại thế, mỗi lần Đức Phật nói Pháp cho chư Tăng nghe là các vị thường quỳ ngay ngắn, lạy ba lạy rồi ngồi nghe Pháp. Mỗi khi có việc gì thưa thỉnh, trước khi quỳ lại, các vị thường đi quanh Đức Phật 3 hoặc 7 vòng. Sau khi Phật tịch diệt, những hình thức lễ nghi và sự kính lễ này vẫn được duy trì trong hàng đệ tử Phật. Điều đáng nói là vấn đề lễ Phật ngày nay phần nào không còn giữ được trọn vẹn tinh thần như xưa. Nhiều người đi chùa bày lễ, dâng hương, khấn vái, cầu khấn diệu điều, gây ra những cảnh tượng không đẹp mắt và không đúng tinh thần chánh pháp.
Những hình ảnh như thế này khá quen thuộc tại một số chùa. Lối khấn vái chỉ đủ một hình thức, tư thế khác nhau và kèm theo là cầu xin nhiều điều, lâu dần đã trở thành thói quen của một số người đi chùa. Vô hình chung, dẫn đến một cách hiểu khá phổ biến là đến chùa lại Phật cho có phước và cầu xin Phật ban cho những điều như tâm nguyện của mình.
Cầu Phật bên ngoài thì chỉ bằng mình cầu Phật tại trong tâm của mình. Thì Phật chỉ đường là chỉ cho chúng sanh con đường tu tập để làm sao giải thoát, chứ không phải là chỉ cho chúng sanh đi đến chùa rồi vái lại ngày như là một vị thần thánh.
Thường đi chùa khấn vái lung tung hay là khấn vái đủ thứ mà không có tập trung vào Phật Pháp Tăng Tam Bảo, thì cái sự khấn vái đó nó không đúng theo Phật Pháp. Nhất là cầu nguyện, và thậm chí có nhiều khi là rơi vào mê tín dị đoan.
Xuất phát từ sự đa dạng trong vấn đề nhận thức Phật giáo mà mỗi người khi lễ chùa cũng có những cách thức lễ lại và cầu nguyện không giống nhau. Khi lại Phật, người Phật tử bày tỏ sự nhớ tưởng về hình dung tướng mạo, trí tuệ và đạo đức của Phật, tức là tập trung tư tưởng vào một chỗ, tạm thời gác bỏ những vọng niệm bên ngoài để hướng vào nội tâm lắng động, cho thân, khẩu, ý đều được thanh tịnh, chuyển hóa thành nguồn năng lượng tâm linh thuần thành, tốt đẹp, hướng đến suối nguồn của hạnh phúc và an vui. Điều này khác với hành động lễ lại mê tín để mong đạt được những điều mong muốn của bản thân mình.
Đó là biểu hiện của sự mất tự tin. Cuộc sống của họ có những khủng hoảng, và cuộc sống đó khiến cho họ cảm thấy mơ hồ, mất phương hướng, và cuối cùng thì họ không còn tin là chính họ nữa, và họ cầu xin sự ban bố ân đức của Đức Phật. Cho nên đó là điều sai.
Khi cúi đầu trước bàn thờ Phật, lòng người trở nên khiêm hạ, góp phần tăng thêm nghị lực, củng cố niềm tin để hướng lòng mình đi theo chân lý. Lễ lại cầu nguyện một cách có ý thức và theo đúng tinh thần Phật Pháp sẽ giúp thân tâm chúng ta tràn đầy nguồn năng lượng, một cuộc sống hỷ lạc ý nghĩa. Đồng thời nên nhìn đạo Phật dưới ánh sáng của trí tuệ và từ bi để hướng đến một đời sống có chánh kiến và cao thượng.
Mark Dobson là một nhạc sĩ, ca sĩ độc đáo người Mỹ. Anh được người ta gọi là One Man Band, tức ban nhạc một người, bởi đó chính xác là những gì anh làm. Mang cả một dàn nhạc trên lưng, Mark đi khắp nơi để biểu diễn, làm vui và tạo cảm hứng cho mọi người. Một mình Mark, anh vẫn có thể chơi cùng lúc cả dàn nhạc gồm đàn guitar, hai chiếc trống, dàn chập chẽn ba chiếc, kèn harmonica. Đó là những gì ta có thể quan sát, nhưng Mark khẳng định anh có thể chơi cùng lúc hơn 9 nhạc cụ. Tất cả đều ở trên vai anh. Mời quý khán giả theo dõi đoạn phim ngắn về chàng nhạc sĩ đặc biệt này qua những hình ảnh mà anh gửi cho nhóm phóng viên Ngày Ăn Viên từ nước Mỹ. Worn-out shoes, silver hair, ragged shirt, baggy pants, and the old soft shoes. Jump so high, jump so high. But then he lightly touched down. How fancy, hey, oh, it's the Bojangles, yeah. You could dance, yeah. All right. Thank you so much. Chương trình Ngày Ăn Viên của chúng tôi hôm nay sẽ được kết thúc tại đây. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.